Phần F bao gồm bài học từ số 51 đến số 60. 51. Xác định và đáp ứng nhu cầu. Stephen Leopold. Stephen Leopold là chủ tịch của William May International, một công ty có tiếng tăm lâu đời nhất vẫn còn hoạt động trong thị trường bất động sản New York. Ông cũng là người sáng lập công ty tư vấn bất động sản Leopold ở Montreal vào năm 1977, một trong những công ty chỉ đại diện cho người thuê lớn nhất ở Bắc Mỹ. Tôi vẫn còn nhớ là hồi 5 tuổi tôi vẫn hay ăn món nho brand. Món đó chẳng bao giờ có đủ nho nên tôi hay cho thêm nho khô vào. Vài thập kỷ sau, những thiên tài marketing của Kellogg mới phát hiện ra rằng họ cần cho thêm 2 muỗng nho vào trong sản phẩm nho brand của họ. Tôi cùng với hàng triệu trẻ em khác đã biết điều đó từ trước đấy là một phần tư thế kỷ. Trong số đó, tôi không phải là người sành giỏi nhất. Chú thích, nho brand, một món ăn vặt dành cho trẻ con, trong đó có cho thêm nho khô, một ít yến mạch giòn và mật ong. Có nhiều công ty sản xuất nho brand như General Mills Total Rancin Brand và Rancin Nut Brand và Kraft Foods Bowl Rancin Brand. Kiểu cảm giác như vậy cũng được tôi áp dụng vào tư vấn bất động sản và giúp ích rất nhiều cho việc tôi trở thành chủ tịch của công ty William May International, một công ty môi giới bất động sản ở New York, có hướng tiếp cận khách hàng đặc biệt. Khi tôi bắt đầu bước vào lĩnh vực kinh doanh, tôi cảm nhận rõ ràng rằng tất cả các phần của quá trình cho thuê một tòa nhà văn phòng đều nhằm phục vụ lợi ích của chủ đất. Các môi giới bất động sản sẽ liệt kê một danh sách những khu nhà còn trống của chủ đất và đưa ra những đánh giá chuyên môn của mình, mặc dù có khi chủ đất cũng đã là một chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản. Người thuê mới là người cần những nhận định chuyên môn và các dịch vụ bất động sản đặc biệt. Vì vậy 30 năm trước, tôi đã thành lập một công ty duy nhất ở Bắc Mỹ đại diện cho người thuê nhà. Trong vòng 10 năm, chúng tôi đã trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực này, với một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp gồm hơn 100 người, trong đó có 8 luật sư chuyên về lĩnh vực cho thuê nhà làm việc cả ngày. Chúng tôi đã tiến hành giao dịch với GZ Hand nhiều hơn bất cứ công ty môi giới nào. GZ Hand là công ty bất động sản thương mại quốc doanh lớn nhất Bắc Mỹ. Một tạp chí từng viết về tôi đã trích lời một phó chủ tịch cao cấp của GZ, bảo rằng Leopold bảo vệ lợi ích của người cho thuê khi đàm phán với các chủ đất là đã nói nhẹ đi so với thực tế. Leopold đã mang những vũ khí trí tuệ tối tân của mình, nào xe tăng, pháo, máy bay, tới bên phía bàn của người mua. Việc luôn ưu tiên mở rộng quyền hạn của người mua đã đưa tôi đến với New York, cho tôi cơ hội đại diện cho Celanese, hiện nay đã đổi thành Hoss Celanese, một công ty đã xây dựng tòa nhà Celanese trên đại lộ 1211 ở Mỹ, hiện tại được biết đến với cái tên News Corporation Building như ở Rupert Murdoch. Hành động khi cơ hội xuất hiện. Tôi đại diện cho Celanese trong vụ giao dịch ở Murdoch, và trong suốt quá trình đàm phán tôi đã có dịp đến thăm một công ty luật ở trung tâm thương mại thế giới. Lúc đó tôi mới từ Canada sang Mỹ, tôi cho rằng tất cả các tòa nhà ở Bắc Mỹ đều có khu phục vụ ăn uống như họ vẫn làm ở Montreal, Toronto, Calgary và Vancouver. Điều này có nghĩa là nếu tôi đang đứng ở một trong những tòa nhà lớn nhất thế giới, tôi sẽ được thăm khu phục vụ ăn uống lớn nhất thế giới. Tôi chảy cả nước miếng với suy nghĩ rằng mình sẽ vào một nơi sang trọng và tự chọn món ăn giống như những món vẫn được trình bày ở phòng ăn lớn Fanali. Vì vậy, tôi vỗ nhẹ vào vai anh bảo vệ và hỏi rằng, khu phục vụ ăn uống ở đâu? Anh ta nói với tôi rằng ở đó không có khu vực phục vụ ăn uống. Tôi đoán rằng chắc chắn anh ta là lính mới ở đây, nhưng tôi vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra anh ta đã nói đúng. Không còn là cậu bé 5 tuổi nữa, tôi sử dụng ngay lý thuyết nho brand của tôi. Thay vì hy vọng ai đó sẽ tới và cho mình nho khô, tôi đã tự bỏ thêm nho khô và thuê gần 2 mẫu anh đất trống trong trung tâm thương mại thế giới để xây dựng khu phục vụ ăn uống lớn nhất thế giới. Vốn cho dự án chỉ được đảm bảo trong 6 tháng trước ngày 11 tháng 11 năm 2001, với tổng chi phí dự kiến là dưới 20 triệu đô la. Không lâu sau, dự án được định giá, chỉ thực phẩm, vào khoảng 70 triệu đô la, và quầy bán rượu, khi khu vực phục vụ ăn uống biến thành quầy bar và nơi giải trí vào buổi tối và cuối tuần, được định giá thêm 70 triệu đô la nữa. Tôi bán tiền góp vốn trong dự án của mình và rút về định cư ở Hồ Tahoe, chờ đợi khoản thu từ số tiền bán đồ uống và thực phẩm ban đầu. Việc chuẩn bị mặt bằng đã được tiến hành, sau đó sự kiện 11 tháng 9 xảy ra. Tránh xung đột quyền lợi. Tôi thấy mình quay trở lại New York, bắt đầu với một hộp nho brand, lại một lần nữa không có đủ nho khô. Khi ấy mọi người hỏi tôi rằng, tại sao không có ai làm cái này trước đó nhỉ? Và một lần nữa, cái này đã đáp ứng được nhu cầu đang thiếu hụt của thị trường bất động sản. Có cái gì đó bất thường khi người thuê quyết định thuê nhà ở tòa nhà được người môi giới, làm việc cho chính công ty môi giới đang chịu trách nhiệm marketing và quản lý tòa nhà đó giới thiệu, khuyên nhủ và nài nỉ thuê. Trong hợp đồng marketing ký với người môi giới, có rất nhiều điều khoản có lợi, khuyến khích môi giới làm mọi điều có thể để thu được lợi nhuận tối đa cho chủ nhà. Thật nực cười, điều này còn dễ hiểu hơn là hai muỗng nho khô. Bạn có tưởng tượng được rằng một công ty luật là đại diện cho cả bên nguyên đơn và bên bị cáo trong một vụ án, trong cùng một phòng xử án và vào cùng một ngày không? Nhưng trong kinh doanh bất động sản, việc một người môi giới đại diện cho quyền lợi tối ưu của người thuê bằng cách đàm phán với chủ đất, người mà anh ta đã đại diện trong nhiều năm, lại được coi là điều rất bình thường. Hết sức lố bịch, nhưng cho đến nay, thị trường cung cấp dịch vụ tư vấn cho thuê văn phòng ở New York vẫn còn thiếu một chút đóng góp đặc biệt, có đẳng cấp cao, góp phần chấm dứt tình trạng lộn xộn này. Nó chẳng có Harry Winston hay Rolls-Royce, cũng chẳng có Allen hay là Michael Stenhouse. William May là một trong những tên tuổi đáng kính nhất trong hoạt động kinh doanh bất động sản ở New York, và công ty này cũng kinh doanh bất động sản lâu đời hơn bất cứ công ty nào ở New York. Trong vòng hơn 140 năm, nó đã phục vụ rất nhiều nhân vật hàng đầu của thành phố New York. Quan trọng hơn là chúng tôi đã loại bỏ được tất cả những mâu thuẫn về lợi ích bằng cách chỉ đại diện cho bên thuê trong giao dịch thuê văn phòng. Điều này có ý nghĩa quan trọng với khách hàng. Một công ty chỉ đại diện cho quyền lợi một bên và được quản lý tốt sẽ biểu hiện tốt hơn nhiều so với một công ty phải vất vả với quyền lợi của hai bên. Kiểu đại diện môi giới bất động sản hợp lý sẽ nhanh chóng về đích. Chọn một bên. Bất động sản là một trong những thành lũy cuối cùng còn cho phép các trung gian hoạt động. Vì vậy hãy tiến lên và xây dựng bản hiệu cho mình. Tuy nhiên tôi chỉ còn lại lời khuyên cuối cùng, bạn có thể ước là không phải nghe những gì mà thượng nghị sĩ vĩ đại đã quá cố, ngài Sam Irvin thường nói. Tôi vẫn còn nhớ một câu chuyện về ngài Gene Boyce, một trong ba người phỏng vấn trong phiên họp nổi tiếng khi mà băng ghi âm Watergate đã bị phát hiện. Năm 1973, tôi đã từng phục vụ ông ta dưới vai trò một điều tra viên trong ủy ban Watergate của Sam Irvin. Tình cờ Gerboy lại là bạn học thời học đại học của thượng nghị sĩ Sam. Ông ta từng phạm lỗi gì đó và đã bị đuổi ra khỏi trường luật. Một hôm có một quý bà do gặp vấn đề với pháp luật đã đến văn phòng mới toanh của ông ở North Carolina để xin lời khuyên. Sau khi ông ta cho bà lời khuyên, bà đứng lên và chuẩn bị rời văn phòng. Đột nhiên ông ta nói, thưa bà, xin dừng bước, bà nợ tôi $5. Vì cái gì? Bà hỏi. Ông ta nói, vì lời khuyên của tôi. Và bà nói, ồ, tôi sẽ chẳng dùng đến nó đâu. Hãy nhớ lời khuyên này, nếu bạn tránh bị sa lầy vào những nguyên tắc xử thế có thể sẽ xuất hiện khi bạn chơi với cả hai bên của giới văn phòng cho thuê, hay cả hai bên của bất kỳ giới nào trong vô số lĩnh vực kinh doanh này, bạn sẽ không bao giờ phải rơi vào trường hợp tương tự như quý bà trong câu chuyện của thượng nghị sĩ Sam Irvin. Chú thích. Watergate, một từ để ám chỉ vụ scandal xảy ra vào năm 1972 liên quan đến vụ tấn công vào trụ sở Ủy ban Quốc gia Dân Chủ. Khách sạn Watergate, thủ đô Washington. Một thành viên trong chính phủ, Richard Nixon, phải chịu trách nhiệm về việc này. Việc che giấu kết quả điều tra đã dẫn đến việc Tổng thống Nixon từ chức, khiến ông là Tổng thống Mỹ duy nhất từ chức. Hết chú thích. 52. Con nhắc tiềm năng phát triển, Pamela Lightman. Pamela Lightman là chủ tịch và CEO của công ty Corcoran, một công ty bất động sản chuyên về lĩnh vực nhà ở lớn nhất ở thành phố New York. Bà còn phục vụ trong Ủy ban chấp hành và ban giám đốc của Ủy ban Bất động sản New York. Nếu bạn đang tìm kiếm một ngôi nhà cho mình, tốt hơn hết hãy mua nó bằng trái tim chứ không phải bằng cái đầu của bạn. Nhưng nếu bạn đang tiến hành một vụ đầu tư, hãy suy tính kỹ lưỡng bằng cái đầu của bạn. Mua một ngôi nhà là một quyết định cảm tính. Mọi người thường thích được cảm thấy mình đang tiến hành một vụ giao dịch có lời hay giá trị của ngôi nhà sẽ được đánh giá cao. Nhưng thực tế là hầu hết mọi người quyết định mua một ngôi nhà vì nó phản ánh tính cách và giá trị của họ. Tóm lại họ cần phải sống trong ngôi nhà đó, hãy suy nghĩ xem điều gì khiến ngôi nhà phù hợp với bạn. Đôi khi những người mua nhà phạm sai lầm, họ chỉ chú ý đến ngôi nhà như một món đầu tư mà bỏ qua những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của họ, như gần trường học, công viên, gần gũi họ hàng và nơi làm việc. Chúng là các mặt của đời sống hàng ngày, giúp đảm bảo sức khỏe, sự an toàn và thoải mái cho gia đình của bạn. Mặt khác, nếu bạn chỉ mua nhà để đầu tư, bạn còn phải xác định rõ ràng mục tiêu của mình. Hãy quyết định xem đó sẽ là một cuộc chơi ngắn hạn hay dài kỳ. Những kẻ đầu cơ có thể kiếm tiền bằng cách mua một khu nhà tập thể mới phát triển, sau đó tung khu nhà ra thị trường ngay khi có cơ hội để kiếm lời nhanh chóng. Nếu đó là những gì bạn đang định làm, hãy chắc chắn là bạn đã tính toán tất cả chi phí phụ trội khi bạn mua và bán bất động sản quá nhanh. Đôi khi có những chi phí ngầm mà người chơi ít kinh nghiệm có thể không suy tính đến. Nếu bạn quyết định đầu tư lâu dài, hãy tìm những khu vực chưa phát triển hết nhưng có tiềm năng phát triển to lớn. Ở New York, nhiều người đã kiếm được những món tiền khổng lồ nhờ mua những mảnh đất từ khi chúng vẫn còn là khu công nghiệp, rồi bán đi khi chúng trở thành khu kinh doanh, buôn bán sầm uất. Họ đã nhìn thấy khả năng phát triển thành những khu dân cư đông đúc, căng tràn sức sống của chúng. Tuy nhiên cộng đồng nghệ sĩ và đồng tính là những người rất giỏi giới hạn tiềm năng phát triển của một khu vực. Quận Mishpatin, Soho và Chelsea là những ví dụ điển hình về những khu vực ở New York có hiện tượng này xảy ra. 53. Kiểm soát hàng lưu kho, Dailyneser. Dailyneser là người đồng sáng lập và chủ tịch của công ty Remax International, viết tắt của từ tối đa hóa bất động sản, và là sáng lập của Wildlife Experience, một trung tâm bảo tồn thiên nhiên ở khu vực Denver. Có một câu nói rất đơn giản, công ty nào kiểm soát được hàng trữ, công ty đó sẽ kiểm soát được thị trường. Câu nói này có thể đúng trong trường hợp của rất nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là trong kinh doanh bất động sản, nó gần như là một quy luật. Tôi nhận được lời khuyên này khi tôi bắt đầu kinh doanh bất động sản, và tôi không bao giờ quên nó. Bây giờ sau 40 năm, nó vẫn đúng, và nó có thể áp dụng cho mọi lĩnh vực trong kinh doanh bất động sản, như nhà ở, bất động sản đắt tiền, bất động sản thương mại, bất động sản đầu tư. Trong trường hợp này, từ kiểm soát không có nghĩa là thao túng thị trường. Ở đây tôi chỉ đề cập đến những công ty bất động sản thành công nhất, có nhiều cơ hội làm việc với người bán và người mua bất động sản nhất. Giá trị của hàng hóa luôn được mua bởi sự thỏa thuận giữa người bán và người mua. Nhiệm vụ của các đại lý bất động sản là hỗ trợ các cuộc đàm phán thỏa thuận này. Nhưng tất cả chỉ bắt đầu khi người bán quyết định bán bất động sản và chọn một công ty đại diện cho vụ giao dịch. Những người mua quan tâm đến món bất động sản đó cùng với người đại diện của mình sẽ nắm được đầy đủ thông tin về nó qua rất nhiều phương tiện truyền thông và marketing mà người đại diện của bên bán đã sử dụng. Những công ty hiểu được quy luật này sẽ sử dụng tất cả những biện pháp có thể để thu hút người mua, như thông báo giảm giá, quảng cáo trên báo chí, tờ rơi, thư bướm và tất nhiên là cả Internet. Bất động sản vẫn còn là một lĩnh vực kinh doanh mang tính tại chỗ, bởi bất động sản không thể di chuyển được, và công ty nào có thương hiệu được công nhận và dễ nhớ nhất sẽ có nhiều cơ hội được người bán và người mua lựa chọn. Chúng tôi đã may mắn xây dựng được một thương hiệu độc quyền, được thừa nhận trên toàn thế giới. Thương hiệu là một mũi tên nữa trong bao đựng tên của các nhà môi giới và đại lý bất động sản để có thể kiểm soát được tài sản và thị trường của họ. 54. Suy nghĩ xa hơn và tin tưởng vào bản thân mình. Terry Lundgren. Terry Lundgren là chủ tịch và CEO của công ty Federated Department Stores. Lời khuyên tuyệt nhất về kinh doanh bất động sản mà tôi từng nhận được là từ cha tôi. Khi tôi mới 26 tuổi và đang tính đến kinh doanh nhà ở, cha đã nói rằng hãy tìm kiếm xung quanh khu vực tôi muốn mua nhà và đến thăm cả 6 ngôi nhà đang được rao bán. Sau đó cha gợi ý rằng tôi nên xếp thứ tự cho chúng và liệt kê mặt mạnh và mặt yếu của từng ngôi nhà. Lựa chọn đầu tiên của tôi là một ngôi nhà thật hoàn hảo, và về căn bản nó có vẻ hấp dẫn hơn bất cứ ngôi nhà khác trong danh sách. Tất nhiên nó cũng đắt hơn những ngôi nhà khác. Tôi nói với cha rằng chẳng mất công xem xét nó làm gì, vì tôi không có đủ tiền để mua nó. Tuy nhiên cha tôi không nói về bất cứ ngôi nhà nào khác, chỉ đến khi chúng tôi xem xét tất cả các khả năng huy động tiền, cha mới chịu bàn bạc. Chúng tôi dự tính ký 2 văn kiện thế chấp nhà với ngân hàng, và ký 4 chứng thư trả góp có đảm bảo với người bán. Cha đã khuyến khích tôi đặt cược vào tương lai và tập trung, không chỉ vào khả năng tài chính hiện thời của tôi, mà còn vào những gì tôi có thể trả trong 5 tháng tới. Tôi đã mua ngôi nhà và trả đủ 4 chứng thư đó cho người bán trước thời hạn, đàm phán giảm giá so với hợp đồng ban đầu do tôi đã trả tiền trước ngày hẹn. Vài năm sau khi tôi bán ngôi nhà, tôi đã thu được một món lời rất lớn, nhiều nhất trong số những vụ tôi đã đầu tư. Đây không phải là một chiến lược cho tất cả mọi người, nhưng vào thời điểm đó nó là một ý kiến rất hữu ích với tôi. 55. Không tham lam, John Mack. John Mack là chủ tịch và CEO của Morgan Stanley. Hầu hết những gì tôi biết về kinh doanh bất động sản là do học được từ mẹ. Mẹ tôi là một nhà đầu tư bẩm sinh, không bao giờ có nhiều tiền nhưng bà lại có bản năng tuyệt vời. Trong thực tế nếu có tiền chắc chắn mẹ đã trở thành một nữ Donald Trump. Tôi bắt đầu đầu tư vào bất động sản từ khi còn đang học đại học. Mẹ và tôi đã vay tiền để mua một lô nhà thuộc Bắc Carolina, nơi chúng tôi đang sống. Hóa ra đó lại là một vụ đầu tư tuyệt vời. Chúng tôi thu về số lãi bằng 40% tiền bỏ ra đầu tư. Nhiều năm sau tôi tiếp tục đi theo những hướng dẫn của mẹ trong kinh doanh bất động sản. Có lẽ bài học quý giá nhất mà tôi học được trong khoảng thời gian đó là không bao giờ được tham lam. Nếu bạn vừa hoàn thành bài tập và vừa tiến hành được một vụ giao dịch có lời, hãy tiếp tục phấn đấu. Nếu bạn trở nên tham lam, bạn sẽ bị loại bỏ. Trong kinh doanh bất động sản, cũng như bất cứ ngành nào khác, danh tiếng là thứ quan trọng nhất mà bạn có. Để thành công được lâu dài, bạn cần phải kinh doanh trên cơ sở trung thực, đảm bảo uy tín và chất lượng, nhờ đó danh tiếng của bạn sẽ được nâng cao trên thương trường. Đó là lời khuyên tuyệt nhất về kinh doanh bất động sản và cả về cuộc sống của chúng ta nữa. 56. Lắng nghe bản thân, Harry Maslow. Harry Maslow là người sáng lập, chủ tịch và CEO của công ty bất động sản Maslow, một công ty đầu tư chuyên về các căn hộ và văn phòng cao cấp ở Manhattan, và là chủ sở hữu của tòa nhà General Motors. Lời khuyên tuyệt nhất về kinh doanh bất động sản mà tôi từng được nhận là, hãy lắng nghe bản thân mình. Lời khuyên này khuyến khích bản thân tự vận động, chú ý phát triển sức tưởng tượng, mở rộng tầm nhìn và tái khẳng định mục tiêu. Bất động sản là một ván cờ vua có kích thước đặc biệt. Sự động viên, cổ vũ là thứ đáng được chào đón nhất, nhưng nó hiếm khi được tìm kiếm. Tìm người cổ vũ cho niềm tin của mình là một thách thức đáng giá. Sở dĩ một nhà đầu tư hay một nhà kinh doanh thành công là nhờ tầm nhìn xa trông rộng và khả năng đạt được mục tiêu của họ. Trên hành trình đi tới thành công, sự dũng cảm và niềm tin mãnh liệt là yếu tố tối cần thiết. Hãy lắng nghe bản thân mình. 57. Can đảm tiến lên, Bernie Marcus. Bernie Marcus là nhà đồng sáng lập ra công ty Home Depot và là chủ tịch quỹ bảo trợ Marcus. Đầu tiên bạn hãy nghiên cứu cẩn thận kết luận của các chuyên gia, tiếp theo hãy xem xét kỹ lưỡng các nghiên cứu có tính khả thi về nhân khẩu học và kinh tế. Sau đó, hãy can đảm tiến lên. Trong nhiều năm, một phần lớn những quyết định chính xác mà tôi đưa ra là dựa vào cảm giác, nhận định đúng niềm tin, đó là điều nên làm và can đảm tiến lên. 58. Đừng bao giờ đánh giá thấp đối thủ cạnh tranh. Elias Magri. Elias Magri là người sáng lập, chủ tịch và CEO của công ty bất động sản Fancon, một công ty chuyên quản lý bất động sản. Hiện nay công ty đang quản lý 500.000 feet vuông văn phòng và đất ở khu vực thành phố New York. Vào năm 1977 tôi rời Nam Mỹ và lần đầu tiên đặt chân lên đất New York. Tôi nói được rất ít tiếng Anh nhưng cảm nhận rõ ràng rằng với một New York vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc đại suy thoái, rất nhiều cơ hội đang chờ đợi tôi ở phía trước. Tôi lên kế hoạch mua một vài bất động sản. Tôi đã đến Mỹ với một túi tiền khá nặng cùng với rất nhiều kinh nghiệm về kinh doanh bất động sản. Đó là những kinh nghiệm được tôi luyện trong môi trường của một nước đang phát triển và bị tàn phá nặng nề bởi các chu kỳ kinh tế thay đổi bất thường và tỷ lệ lạm phát cao chưa từng có. Những điều này các doanh nghiệp ở New York chưa từng biết đến. Khi tôi bắt đầu tiếp cận những người bán, phản ứng đầu tiên của họ sau khi biết tôi là người nhập cư và đến từ một nước đang phát triển thật là thô bạo và đầy thành kiến. Ban đầu, do tôi không giống với những người vốn được tin rằng chỉ họ mới đủ tiền để đầu tư vào thị trường bất động sản thương mại ở thành phố này, nên những người bán chỉ cung cấp một lượng thông tin cần thiết về những ngôi nhà mà tôi quan tâm. Đôi khi họ còn tỏ thái độ khó chịu khi làm việc đó. Cuối cùng, khi họ nhận thấy tôi có tiền và có ý định mua bán nghiêm túc, họ mới coi trọng tôi, và chỉ lúc đó chúng tôi mới có thể cùng nhau đàm phán về ngôi nhà. Tôi vẫn còn nhớ câu chuyện đó nên tôi luôn khuyên mọi người, những người đã, đang và sẽ tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản rằng, đừng bao giờ đánh giá khách hàng tương lai của mình bằng vẻ ngoài, hành vi, cử chỉ hay trang phục của họ. Tôi không bao giờ đánh giá thấp khả năng hay quyết định của bất cứ khách hàng tương lai nào của mình. Tôi nhớ lại một chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước, hồi tôi còn ở quê nhà, một hôm có một người đàn ông ăn mặc rất toàn xỉnh và cầm một chiếc cặp hàng chợ bước vào văn phòng của tôi. Một nhân viên của tôi nói và đứng lên, cố gắng đuổi ông ta ra khỏi công ty. Khi tôi chứng kiến cảnh đấy, tôi đã tiến đến chỗ người đàn ông và ngồi xuống nói chuyện với ông ta. Hóa ra ông ta lại là viên chức cấp cao trong một công ty rất lớn của địa phương. Công ty này mua một ngôi nhà đắt hơn rất nhiều so với một ngôi nhà khác mà ông vừa được hỏi thông tin. 25 năm sau, tôi tiếp tục mua khoảng 25 tòa nhà thương mại nữa ở phía Tây Midtown. Tôi đã mua những tòa nhà mà những nhà kinh doanh lớn ở New York không quan tâm tới. Chúng là những tòa nhà cũ, xuống cấp và ở những khu vực còn chưa phát triển của thành phố. Với sự chăm chỉ, tinh thần quyết tâm vượt qua những cơn biến động thị trường, một tầm nhìn chiến lược và rất nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh bất động sản, tôi đã xây dựng một công ty phát triển vững chắc. Những tòa nhà cũ nát đó đã được tu sửa và cải tạo, từ những công xưởng bóc lột công nhân tàn tệ đã trở thành những văn phòng nhỏ và studio của các nghệ sĩ. Từ kinh nghiệm của chính mình, tôi có một lời khuyên nhỏ cho các bạn, đó là hãy tưởng tượng về nơi bạn muốn đầu tư, hãy tìm kiếm khe hở của thị trường. Chú ý giữ cân bằng giữa chấp nhận mạo hiểm và đánh cược vào tương lai, đồng thời phải luôn luôn ý thức được nhược điểm của mình và tiến lên phía trước, với sự thận trọng vừa phải để đưa bạn vượt qua những giai đoạn kinh tế khó khăn, và quan trọng hơn tất cả, đó là hãy khiêm tốn. 59. Chọn bản thiết kế xuất sắc và địa điểm đẹp. Richard Meyer. Richard Meyer là một cổ đông của công ty Richard Meyer và những kiến trúc sư LLP, một số dự án của ông như trung tâm Getty ở Los Angeles và bảo tàng nghệ thuật đương đại Barcelona. Ông đã được nhận rất nhiều huy chương như huy chương vàng AIA của Hội Kiến trúc sư Mỹ và Premium Imperial của chính phủ Nhật Bản. Chú thích: Premium Imperial, giải thưởng nghệ thuật quốc tế được Hiệp hội Nghệ thuật Nhật Bản trao hàng năm cho những nghệ sĩ có đóng góp lớn trong năm lĩnh vực sau: hội họa, điêu khắc, kiến trúc, âm nhạc, sân khấu phim ảnh. Đây là một trong những giải thưởng nghệ thuật uy tín và danh giá nhất trên thế giới. Hết chú thích. Tôi cũng không xác định được đâu là lời khuyên tuyệt nhất về kinh doanh bất động sản mà tôi từng nhận được, nhưng lời khuyên tuyệt nhất mà tôi có thể cho bạn là, 1. Hãy thuê một kiến trúc sư để tạo một môi trường có chất lượng cao. 2. Xây dựng nó gần mặt hồ, sông, biển. Làm được cả hai điều này, bạn đã có một vụ đầu tư khôn ngoan. Bạn có thể coi thường mối tương quan giữa giá trị hàng hóa được tăng lên nhờ những thiết kế đẹp mắt và giá cả mua bán. Thiết kế đẹp thể hiện mơ ước của những người mua nhà, trước khi bản thân họ biết được mình mơ ước những gì. Mọi người sẵn sàng trả thêm tiền để ước mơ của họ được đoán trước và hiểu rõ. Là một kiến trúc sư, tôi luôn hồi hộp khi được làm việc với một chủ công trình có thể hiểu được giá trị của những thiết kế chất lượng cao và ảnh hưởng của nó tới thu nhập của tòa nhà trong suốt vòng đời của nó. Tôi cũng rất vui khi được làm việc với những người sẵn sàng tạo điều kiện cho kiến trúc sư xem xét tất cả những vấn đề và đưa ra một bản thiết kế có chất lượng cao nhất. 60. Hạn chế rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận đầu tư. Daniel Miranda. Daniel Miranda là chủ tịch của công ty bất động sản thương mại HAS. Một chủ xây dựng nhà cửa đã có tuổi, đồng thời là một doanh nhân thành công và chủ của đội thể thao Chicago đã kể với tôi rằng, mọi người vẫn thường hỏi tôi, trong số hàng tá tòa nhà ông đã xây ông thích tòa nào nhất, liệu nó có phải là tòa nhà đã giành được giải thưởng về kiến trúc, hay là tòa nhà được thiết kế bởi người kiến trúc sư nổi tiếng nhất, nó có phải là tòa nhà có kích thước lớn nhất trong số những tòa nhà cùng kiểu hay không? Thực tế là chẳng có điểm nào như vậy cả. Trước sau như một, ông vẫn trả lời rằng, cứ vào dịp cuối năm nhân viên kế toán lại nói cho tôi biết tôi, tòa nhà nào của tôi là đẹp nhất. Kinh doanh bất động sản là một việc ước tính được khoảng cách và nhảy qua cái vòng lửa. Ai tính toán chính xác nhiệt độ của ngọn lửa và kích thước của chiếc vòng, người đó sẽ thu được lợi nhuận. Ai không làm được điều đó thì sẽ thất bại và bị đốt cháy. Mặc dù vậy, điểm mấu chốt của kinh doanh bất động sản được đo bằng lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro hay tính chắc chắn của lợi nhuận thu được và kích thước của luồng tiền mặt thu vào. Đạt được kích cỡ luồng tiền mặt hay tổng lợi nhuận là một việc cực kỳ khó khăn và là một nghệ thuật kinh doanh. Tất cả những quyết định trong kinh doanh bất động sản nên được đưa ra dựa trên số lợi nhuận dự đoán đã được điều chỉnh theo rủi ro. Dự đoán và ước tính chính xác độ rủi ro và số lợi nhuận tiềm năng vừa là một nghệ thuật vừa đòi hỏi những tính toán khoa học. Nếu một công ty có khả năng dự đoán chính xác mức độ rủi ro của những yếu tố liên quan đến bất động sản, sau đó giảm thiểu rủi ro bằng cách theo dõi thường xuyên, đưa ra những quyết định hợp lý và hành động dựa trên những quyết định đó, công ty có thể thu được lợi nhuận lớn hơn từ vụ đầu tư đó. Tôi coi kinh doanh bất động sản như một loạt các vòng lửa, chúng càng khó thực hiện bao nhiêu, phần thưởng sẽ càng cao quý bấy nhiêu. Giải quyết những vấn đề rắc rối liên quan đến mảnh đất hay những chính sách quy hoạch mới, tăng cường nguồn đầu tư, xây dựng chiến lược marketing sáng tạo, xem xét những dự án đã thất bại, đàm phán với những người cho thuê hiếu chiến, tin tưởng vào sự thành công trong khi hầu hết mọi người đang chống lại bạn, giữ vững tinh thần và khả năng chịu đựng của mình cho đến ngày giao nhà, tất cả đều là những vòng lửa. Rõ ràng là nếu có ít vòng lửa hơn, bạn sẽ thu được phần huê lợi ít hơn. Nếu phải trải qua những nhiều vòng lửa hơn, bạn sẽ được hưởng phần huê lợi xứng đáng. Những tổ chức và cá nhân kinh doanh bất động sản có kỹ năng tốt, sức chịu đựng dễ dai, khả năng dự đoán rủi ro chính xác và biết sử dụng những công cụ phù hợp để giải quyết rủi ro sẽ trở thành người bạn chiến thắng. Quý vị và các bạn vừa nghe hết phần F, bao gồm những bài học từ số 51 đến số 60 thuộc quyển sách 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất do website www.kho-sach-nói.com thực hiện. Ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ quyển sách này. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ www.kho-sach-nói.com, www.gia-sư-việt.vn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Lê Minh Thương.